Cho nên người xưa thường hay nói, khi mà đói chỉ cần một bát gạo mà ta cũng nhớ đời, vì cái lòng thương của người chung quanh mình hay là cái người hàng xóm mình tốt với mình, tuy giúp ít mà người ta cũng vẫn nhớ. Như vậy thì tôi muốn nhắc quý vị, chúng ta sẵn sàng làm ơn mà đừng có cái tâm khinh rẻ cái người đương nghèo thiếu. Thí dụ như bây giờ có những người nghèo, họ đi ăn mày, thì quý vị thấy họ kêu cô bác cho đồng xu các bạc gì đó, quý vị thấy vậy thực lòng thương họ, mình đem đồng xu các bạc giúp họ, thì đó là cái phước lớn. Còn thấy họ than thở, họ kêu la vậy, mình đi ngang trề môi, rồi cái khi nào thấy cần thì quăng các bạc cho với cái khinh bỉ, thì cái kết quả nó rất là không được tốt, không có như ý. Như vậy thì cái nhân với cái quả nó sẽ theo nhau. Khi nào cái tâm mình tốt, mình làm giúp người thì cái quả nó cũng sẽ tốt, người quý trọng mình. Còn nếu cái tâm mình xấu, mình giúp thì cái quả nó cũng đơn sơ, nó không có được đầy đủ. Rồi mấy người không hiểu là thấy sao người đó hồi trước giàu có giúp người này người kia, mà bây giờ người này người kia thấy họ đến lúc thất thế rồi mà không có kính trọng, không có thương mến, thì lỗi tại cái tâm của người đó. Khi giúp người mà thiếu cái lòng thương, chỉ giúp cho tỏ ra ta là người giàu, dư giả vậy thôi. Đó là cái lý do mà tôi muốn nhắc cho quý Phật tử hiểu, nhân quả nó tế nhị lắm, nó không phải đưa tiền, đưa bạc, đưa cho gạo, cho lúa là cái quả nó đều được tốt hết. Gốc từ cái tâm mình thương và không thương, cái tâm thương người, giúp người thì cái quả nó sẽ tốt. Chỉ cần một chút ít thôi mà người ta luôn luôn là kính trọng. Tôi nhớ hồi đọc trong kinh thấy kể một câu chuyện thế này. Ấy, có một chú nhỏ, chú nghèo, chú đi ăn mày. Khi đó chú nghe mấy người hàng xóm nói rằng nếu mà mình cúng chùa thì sẽ có phước lớn. Thì hôm đó nó đi xin được có 2 xu thôi, mà nó không biết làm sao mà cúng chùa được phước lớn. Cái nó mới nghĩ ra một kế, mình cúng chùa mà được nhiều chư tăng nhận hưởng được cái phần mình cúng á, thì phước mới to. Cho nên rồi nó đi ra mua 2 xu muối, chỉ 2 xu muối thôi. Rồi vào ở trong chùa có quý bà đang nấu nồi canh lớn cho chư tăng ăn, thì nó mới xin mấy bà nêm dùm 2 đồng xu muối nó vào chảo canh cho quý thầy ai cũng được ăn. Thì với cái sự nghèo nàn của nó mà nó hy sinh, rồi nó cũng muốn chư tăng đều hưởng được hết. Cho nên rồi thì khi mà mấy bà thương nó nêm muối cho chư tăng ăn, rồi sau này cái nó lần lần lớn lên, nó phát giàu thì nó mới nghĩ rằng hồi xưa mình cúng có 2 xu muối mà bây giờ mình được giàu, thôi đó cúng nhiều nhiều một chút nữa. Nhưng mà khi giàu cúng rồi đi kéo xe đồ đem vật đồ vô tới chùa cúng, mà thấy sao trong chùa cũng không có quý trọng bằng khi nó còn nhỏ chỉ có cúng 2 xu muối, thì nó lấy làm lạ. Mà hỏi thì mấy vị ở trong chùa nói 2 đồng xu muối của cháu hồi xưa đó là đồng xu mà cháu xin được nhịn ăn đem cúng chùa, cho nên cái phước nó lớn. Còn ngày nay thì dư giá quá, cúng thì cái phước không có lớn bằng, cho nên là trong chùa không có quan trọng như thuở xưa. Qua như vậy thì quý vị biết rằng cái nhân quả nó tùy theo cái tâm, tâm rộng rãi, tâm biết hy sinh thì cái phước nó lớn, còn cái tâm mà hơi xem thường thì cái phước nó không được lớn. Mà chúng ta đã biết nhân quả, chúng ta đã gây thì gây nhân thì cái quả nó phải đến, chứ chạy trốn đâu không được. Vì vậy mà cái nhân quả là một lẽ thật, không có mất bao giờ. Nhưng mà bây giờ có nhiều bà hay than, nói tôi làm phước nhiều quá mà sao bây giờ tôi nghèo. Than như vậy thì coi như là không tin nhân quả. Nhưng sự thật không phải như vậy. Tuy ngày nay mình làm phước, nhưng mà cái nợ trước cho mình trả chưa hết, rồi thông thả chừng trả hết rồi mình mới khá mới giàu được. Cũng như bây giờ người đó làm năm này ra tiền nhiều, lý đáng là dư giả, nhưng mà những năm trước thiếu nợ, thì giờ dư chút ít trả nợ cái hết rồi, đâu có thể dư giả được. Cho nên rồi chúng ta phải hiểu cho xa, thấy cho rõ, đừng có vội trách rằng cái đó là không đúng nhân quả. Như vậy thì tất cả chúng ta khi làm một điều lành, một điều tốt, đều đó là chúng ta gieo nhân lành. Đã có nhân lành thì sẽ có quả lành, hoặc sớm hoặc muộn thôi. Còn chúng ta làm điều dữ, điều ác thì ngay lúc đó nếu chưa trả liền thì thời gian sau cũng phải trả, không chạy trốn đâu khỏi được hết. Cái lý nhân quả là lẽ thực như vậy đó. Mà nếu người Phật tử sống biết đúng như lý nhân quả mà sống, mà thực hành, thì đời sống sẽ đem lại sự an lành, đem lại sự đẹp đẽ ở mai sau, không nghi ngờ gì hết. Như vậy thì chúng ta hiểu lời Phật dạy, nhân nào đã gây thì quả nấy phải có, nhân ác gây thì quả ác nó đến, nhân lành mình đã gây thì quả lành nó sẽ đến, chứ không nghi ngờ gì hết. Biết được lý nhân quả thì cuộc sống của quý Phật tử sẽ trở nên một cuộc sống rất là đứng đắn, rất là công bằng, chứ không có những cái chuyện gì lừa gạt ai. Còn nếu không biết nhân quả thì họ làm bừa làm bướm, có những cái tội lỗi mà họ cũng không sợ, cho nên sau này họ khổ. Đó là tôi nói rõ về lý nhân quả cho quý vị biết để mà tu. Và kế đó nữa là quý Phật tử thường ngày nghĩ rằng chúng ta sẽ sống được bao lâu. Câu hỏi này hơi khó đó. Sống được bao lâu?